Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Những lan can 7 người. Kế đến là phóng sự Đất Việt người Trung Quốc. Tiếp theo là bình luận Tất nhiên phải thế thôi của nhà báo Trương Văn. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việc xây dựng bờ kè kênh Nhiêu Lộc được chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là điểm son ghi dấu cho cảnh quan môi trường nơi đây, tính từ cột mốc tháng 4 năm 1975. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn xây dựng bờ kè, các nhà dân khu Nhiêu Lộc Thị Nghè phản ánh về việc một số lan can dọc kênh bỗng dưng bị tháo gỡ ốc vít một cách khó hiểu. Bà Sáu, cư dân nơi này, đang lo sợ mỗi khi con cháu của bà ra đây.
Mấy con ốc ở bờ kè nó bị rớt. Thành thử ra mấy đứa cháu tôi thì nó đi, nó cứ là nó dịn, tôi thấy không có an toàn được.
Tiếp lời bà Sáu, anh Lê Xuân Trường nói rằng ông chính quyền có biết vụ mất ốc vít này gây nguy hiểm cho người dân, nhưng không thấy ai giải quyết.
Tôi thấy rất là nguy hiểm cho những người dân và trẻ em đi qua lại trên cạnh bờ sông, cạnh hàng rào này rất là nguy hiểm. Những em bé và những người dân nào đi ca cặp hàng rào lỡ họ té là rất là nguy hiểm ở cả bờ sông.
Cư dân Nhiêu Lộc cho biết nước kênh rất sâu nên nếu lỡ có người dựa vào lan can yếu rơi xuống kênh thì không biết chuyện gì xảy ra. Đáng trách là chuyện các ốc vít bị mất cắp, song nhà chức trách vẫn rề rà trong tìm kiếm thủ phạm. Nhiều cư dân cố cựu ở Sài Gòn nói rằng sau năm 1975, chính quyền chăm lo đời sống an sinh của người dân là thua xa thời miền Nam thể chế Cộng Hòa. Giờ đây thì người dân như bà Sáu chỉ biết cầu mong rằng chính quyền mau bắt lại ốc vít.
Giờ nhờ chính quyền có cái gì mà chiếu cố lợi để cho cháu tụi nó đi, tôi ít chỗ sợ.
Anh Lê Xuân Trường nói rằng lan can dọc bờ kênh mất ốc vít kiểu này nguy hiểm quá. Anh hy vọng nhà chức trách mau để mắt đến để bà con an tâm.
Dạo bờ kênh thấy ốc trên bờ kênh mất nhiều quá. Bây giờ đề nghị cho chính quyền địa phương xin làm ấp trở lại để cho người dân đi bộ trên bờ kênh này được an toàn.
42 năm sắp đi qua, kể từ cột mốc tháng 4 năm 1975, song phải 28 năm sau đó, con kênh này mới bắt đầu được nạo vét kiến thiết lại và cho đến nay dự án vẫn chưa xong. Như vậy, chuyện mất ốc vít ở một số lan can hành lang kênh Nhiêu Lộc và sự thờ ơ giải quyết của nhà chức trách là điều không mấy ngạc nhiên.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Đất Việt người Trung Quốc.
Câu chuyện những mảnh đất vàng của Việt Nam bị người Trung Quốc thao túng, làm chủ bằng cách này hay cách khác, không còn xa lạ gì với người dân Việt Nam, mặc dù ít được truyền thông nhắc tới. Mãi cho đến khi khu nhà xây theo kiến trúc Trung Quốc ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng bị phanh phui, lại có thêm hàng trăm khu nhà dành cho người Trung Quốc trên khắp đất nước bị lộ. Câu chuyện người Trung Quốc xây nhà, tìm cách mua đất và thao túng người Việt mới được nhắc trở lại. Ông Khang, sống sát bên khu nhà xây dựng theo kiến trúc Trung Hoa, chia sẻ với VOA.
Ở gần đây mà tôi không hề bề thì cái tin cái nhỏ này đây mà không đây cái tình vậy.
Dược sĩ Hồng Phúc, sống đối diện khu nhà Trung Quốc ở Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Thiệt ra là mới đầu thì nghe thông tin là kêu là sai cái siêu thị mua trong này. Mà không chú ý, cái đọc lên mạng thấy là kêu của Trung Quốc mà nó thiệt chứ... Dạ, trừ mà Trung Quốc ngay sai trên chính quê hương của Bảo Thanh thì quá vô lý đi. Nếu mà ông Thanh còn sống mà không bao giờ có chuyện đi đâu. Ở đứa là nếu mà Trung Quốc là cứ đặt, tôi nghĩ chủ trương là đọc càng sớm càng tốt, chứ không là để mà bây giờ trừ bất cứ địa phương nào, còn Trung Quốc nó cũng vô nó xâm lấn Việt Nam hết. Thành thử là tôi thấy tình hình bất ổn quá đi.
Nếu như tình trạng người Trung Quốc xây nhà, xây casino, xây các tụ điểm tại Đà Nẵng bị người dân phản ứng gay gắt và những chủ nhà người Trung Quốc phải tìm cách tránh trớ, thì chuyện này lại diễn ra rất rầm rộ tại Hà Tĩnh. Các thanh niên Trung Quốc tìm cách kết hôn với những cô gái Hà Tĩnh và xin nhập hộ khẩu theo vợ để đứng tên mua nhà, sinh con đẻ cái. Cũng xin nhấn mạnh, chỉ có đàn ông Trung Quốc kết hôn, sinh con với phụ nữ Việt, chứ không có phụ nữ Trung Quốc kết hôn với đàn ông Việt. Xét theo phổ hệ, cây phổ hệ Trung Quốc dễ dàng cắm rễ trên đất Việt Nam theo con đường kết hôn với phụ nữ Việt. Những đứa bé mang dòng máu cha Trung mẹ Việt và mang họ cha và cũng là người thừa tự dòng họ nội Trung Quốc ngay trên đất Việt Nam. Ông Phạm Văn Thế, cư dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chia sẻ với VOA.
Nó có tiền nhiều thì nó sẽ mua được đất của Việt Nam. Nhưng mà đất Việt Nam đó thì với những cái anh mà bán đất đó là những cái anh là đứng tên thay cho nó. Thì để nó mua đất, nhưng mà nó mua đất rồi thì nó là gắn các cái mác của, không gắn cái mác của Việt Nam, nhưng mà nó gắn cái mác của Trung Quốc. Thì chính vì vậy là Việt Nam ta đây, những con người mà đứng tên cho nó đó là những con người cùng đã được nhờ, người ta nhờ, Trung Quốc nhờ để là cho thêm tiền, cho tiền nhiều, rồi thì để là mua được những cái đất đó mà ở.
Ông Hoàng Công Nguyên, cư dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chia sẻ với VOA.
Người Trung Quốc đã ở đây là 3 năm rồi, sang tại Việt Nam, làm trang sang tại Việt Nam đấy, ở đây là 3 năm. Mà trong 3 năm nay, hiện bây giờ là cả cái xã lân cận ở sông Phật Hà là người Trung Quốc đã lấy vợ Việt Nam ở đây. Như Kỳ Liên, Kỳ Long, hiện bây giờ Kỳ Lợi vẫn có. Họ đã lấy vợ, đã sinh con ở đây rồi.
Không riêng gì Hà Tĩnh, dường như nơi nào có nhà đầu tư Trung Quốc, có công ty Trung Quốc thì có thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm đứa trẻ cha Trung mẹ Việt ra đời. Và kèm theo là hàng trăm mảnh đất của người cha Trung Quốc mua cho con của họ và người vợ đứng tên trên danh nghĩa. Nhưng người chủ thực sự của ngôi nhà lại là người đàn ông Trung Quốc. Và đương nhiên, tiếng nói của người đàn ông Trung Quốc trong các khu dân cư bán Trung bán Việt này rất mạnh, một kiểu sức mạnh gia trưởng của người Trung Quốc ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Ông Hoàng Công Nguyên, cư dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chia sẻ với VOA.
Tôi vẫn có một cái lo ngại về vấn đề là mảnh đất của Hà Tĩnh là một khúc ruột của miền Trung, là một cái khúc ruột cho của đất nước Việt Nam. Nhưng tôi thấy là hiện bây giờ Trung Quốc, người Trung Quốc lan tràn sang rất nhiều, mà là đã lan tràn sang nhiều rồi á, là nó đã sinh con, sinh cháu ra đây nhiều, thì nó sẽ chiếm lấy cái quyền lợi của đất Việt, nó giành cái đất Việt đó, nó làm nhà cửa đi. Cho nên tôi lo ngại rằng nước Việt Nam sẽ lo, chúng tôi lo mất cái đất đai của cái đất nước Việt Nam, mà trước mắt là nó đà cái vùng đất của Hà Tĩnh sẽ bị mất vì nó lấn chiếm quá nhiều.
Câu chuyện đất Việt Nam được các ông chủ người Trung Quốc mua bằng cách này hay cách khác đã trở nên phổ biến khắp đất nước, và chắc chắn thế hệ con cái của họ được hưởng mọi quyền trên lãnh thổ Việt Nam và một tương lai khó đoán định đang chờ phía trước khi những đứa trẻ mang dòng máu Trung Quốc trưởng thành.
Tất nhiên phải thế thôi là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam vừa chính thức bày tỏ mong muốn gạt chuyện xử lý tài sản của những viên chức bị xác định là kê khai gian dối sang một bên. Các đề nghị giải quyết tài sản của những viên chức không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc hoặc định giá rồi buộc nộp thuế theo tỷ lệ 45% tính trên tổng giá trị hoặc tịch thu xung công, thậm chí hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính, cũng đã được gom hết lại cho gọn để chuẩn bị bỏ vào thùng rác thêm một lần nữa. Nói cách khác, sau khi thảo luận sôi nổi, tuyên truyền rộng rãi suốt 3 năm, đến nay dự luật sửa luật phòng chống tham nhũng hiện hành vẫn bảo đảm duy trì sự an toàn cho những viên chức giàu có tới mức nứt đố đổ vách mà ai cũng biết là tại sao và từ đâu. Cho dù Việt Nam luôn nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu về tham nhũng, bất kể tham nhũng đã được xác định là quốc nạn, nhưng công cuộc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ mới đạt được những thành tựu trên môi, miệng các viên chức lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Kết quả các cuộc khảo sát thường niên về quan điểm và trải nghiệm của dân chúng đối với tình trạng tham nhũng do Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International thực hiện tại Việt Nam từ đầu thập niên 2010 đến nay luôn luôn cho thấy đa số dân chúng tin rằng tham nhũng tại Việt Nam chỉ tăng chứ không giảm. Năm 2013, thời điểm Việt Nam đang thu thập ý kiến để sửa luật hình sự, từ sự gợi ý của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và sự tiếp sức của tổ chức này thông qua dự án tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam. Một số viên chức của Quốc hội và Bộ Tư pháp Việt Nam đã đề nghị đưa thêm vào luật hình sự của Việt Nam tội làm giàu bất chính để truy tố những cá nhân giàu có một cách bất thường. Nếu phát giác viên chức nào có tài sản lớn khác thường so với thu nhập hợp pháp và viên chức ấy không thể giải thích hợp lý về nguồn gốc tài sản, thì nên xem viên chức ấy phạm tội làm giàu bất chính để điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, đề nghị vừa kể chỉ dẫn tới những tranh cãi mà báo chí Việt Nam lúc đó từng thuật là nảy lửa. Dẫu phía đề nghị đưa tội làm giàu bất chính vào luật hình sự Việt Nam, viện dẫn cả Công ước chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc, Điều 20 hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính, lẫn cách thức xử lý hành vi làm giàu bất chính của một số quốc gia để đạt chọn một trong ba cách nhằm gia tăng tính hiệu quả của công cuộc phòng chống tham nhũng. 1. Đưa tội làm giàu bất chính vào luật hình sự Việt Nam. Theo đó, bất kỳ người nào có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, nếu có tài sản tăng thêm đáng kể so với thu nhập hợp pháp của họ, của vợ, chồng hoặc con chưa thành niên của họ thì có nghĩa vụ giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm đó. Nếu họ không thể giải thích được hoặc giải thích không hợp lý về nguồn gốc hợp pháp của tài sản tăng thêm, thì một phần hoặc toàn bộ tài sản tăng thêm đó sẽ bị coi là tài sản bất chính và bị tịch thu toàn bộ hoặc một phần. Ngoài ra, họ còn bị phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ. Hình phạt có thể tăng nặng theo giá trị tài sản tăng thêm hoặc phát giác được nguồn gốc phần tài sản tăng thêm có liên quan đến hành vi phạm tội khác. 2. Đưa tội làm giàu bất chính vào luật hình sự Việt Nam và xác định tội làm giàu bất chính qua việc vi phạm nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập tăng thêm và nghĩa vụ giải trình. Việc xử lý hành vi làm giàu bất chính dựa trên vi phạm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 3. Nếu không đưa tội làm giàu bất chính vào luật hình sự Việt Nam mà chỉ xử lý tài sản bất chính theo trình tự tố tụng dân sự. Nếu chọn cách này, thì khi xử luật phòng chống tham nhũng, phải đưa thêm vào luật này một số quy định. Chẳng hạn, nếu người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập không giải trình được một cách hợp lý về nguồn gốc tài sản tăng thêm, thì cơ quan có thẩm quyền xác minh phải ra kết luận về tính trung thực của người có nghĩa vụ giải trình. Nếu kết luận người đó không trung thực, cơ quan này chuyển vụ việc sang viện kiểm sát cung cấp để khởi kiện vụ án dân sự. Tài sản tăng thêm sẽ bị tịch thu sung công sau khi có bản án, quyết định dân sự có hiệu lực của tòa án. Còn phía phản đối chỉ bác bỏ với những luận cứ hết sức chung chung, như Việt Nam chỉ hội đủ những tiền đề cần thiết để ứng dụng kinh nghiệm xử lý hành vi làm giàu bất chính. Hiến pháp quy định phải tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, nên không thể tùy tiện áp dụng suy đoán có tội, vân vân. Nhưng cuối cùng, phía phản đối vẫn thắng thế.
Năm 2015, khi bỏ phiếu thông qua luật hình sự mới, rồi năm 2017, khi sửa luật hình sự mới sửa 2 năm trước đó, Quốc hội Việt Nam vẫn không ưng xem hành vi làm giàu bất chính là tội phạm. Khi hành vi làm giàu bất chính không chen được vào luật hình sự Việt Nam, thì xử lý tài sản không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc, có nguy cơ rớt khỏi dự luật phòng chống tham nhũng, chẳng có gì lạ. Giống như phía phản đối hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính, mới đây bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam cũng viện dẫn hiến pháp, quyền sở hữu tài sản là quyền cơ bản của công dân, đặc điểm, điều kiện xã hội, cho nên không thể mặc nhiên coi tài sản không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc là tài sản tham nhũng để tịch thu theo hướng suy đoán có tội, và cũng không thể tiến hành xác lập quyền sở hữu nhà nước theo thủ tục tố tụng dân sự về giải quyết tranh chấp quyền sở hữu vì không phù hợp với quy định của luật dân sự. Nếu dân chúng Việt Nam đã ngán, không còn có thể bật cười khi nghe các công bộc của mình giải trình khối tài sản khổng lồ mà họ đang đắc thủ là nhờ thừa kế, làm vườn đến thối móng tay, chạy xe ôm hay bện trời đót, vân vân, thì cứ thoải mái nhún vai, lắc đầu, thậm chí có thể chửi vung thiên địa, rồi thôi. Vì giống như trước nay, hệ thống công quyền sẽ không thể giải quyết hiện tượng viên chức giàu có bất thường do còn thiếu các quy định phù hợp.
Giới lãnh đạo hệ thống công quyền tại Việt Nam đang cố gắng chứng minh quyết tâm phòng chống tham nhũng thông qua việc áp dụng hàng loạt biện pháp hành chính như khiển trách, cảnh cáo, tước bỏ những chức vụ đã từng mang, cách chức, kể cả xử lý bằng biện pháp hình sự một số viên chức cao cấp thuộc đủ mọi ngành. Lò đã nhóm, rõ ràng cả củi nhỏ lẫn củi to đang cháy rừng rực. Vậy thì tại sao xử lý làm giàu bất chính, xử lý tài sản không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc lại nan giải đến như vậy? Nếu làm giàu bất chính được xác định là tội phạm, thì chỉ cần nhìn vào tư gia của các đồng chí Phan Văn Vĩnh, Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đồng chí Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm Công nghệ cao, hẳn những người vận hành lò đã có thể xác định các đồng chí này là bị can từ lâu, chứ không cần phải đợi đến khi Công an tỉnh Phú Thọ phát giác vụ án, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền.
Thế nhưng phải nhớ, nếu làm giàu bất chính được xác định là tội phạm, thì lò nào đốt cho xuề củi to, củi nhỏ vùng vãi khắp nơi trên toàn quốc. Biện giải thế nào khi đồng chí Đinh La Thăng đã thành trò, nhưng đồng chí Phạm Sĩ Quý, chủ khối tài sản khổng lồ làm toàn đảng, toàn quân, toàn dân sừng sốt, thì chỉ thôi làm giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, chuyển công tác sang Hội đồng Nhân dân của tỉnh này. Vấn đề dường như nằm ở chỗ, nhóm vận hành lò quyết định chọn đồng chí nào làm củi. Thế thôi.
Trên văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, từ cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân, các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Thoạt nhìn bề ngoài, du khách sẽ ấn tượng ngay bởi sự đồ sộ của cụm hai tháp chuông chính tại khu thánh đường quốc gia này. Với độ cao lên tới 206 mét so với mực nước biển, đây là một trong những điểm cao nhất tại khu vực trung tâm thủ đô Washington DC. Phía bên trong là khu thánh đường chính đủ chỗ cho trên 1.000 giáo dân cùng tham dự các sự kiện khác nhau. Không gian thánh đường linh thiêng là điều đã khiến không ít du khách tới đây làm lễ cầu nguyện. Sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc Gothic kinh điển và những giá trị kiến trúc phục hưng châu Âu là điều mà nhiều du khách dễ nhận thấy khi tới với khu thánh đường này. Thánh đường quốc gia cũng là nơi cử hành tang lễ của một số vị tổng thống và là nơi tổ chức thánh lễ cầu nguyện quốc gia cho một số vị tổng thống trước khi họ tuyên thệ nhậm chức. Anh Teddy Hill từ Indianapolis nói:
"I'm visiting a friend and
tôi tới đây để thăm một người bạn thân và tranh thủ đi tham quan những công trình kiến trúc nổi tiếng của thủ đô Washington DC, và rõ ràng là không thể bỏ qua khu thánh đường quốc gia này rồi. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tôi muốn kỷ niệm bằng việc được chiêm ngưỡng những giá trị kiến trúc tuyệt vời ở đây."
Chị Malinda Pointis từ California cho biết:
"Ồ, thật là tuyệt vời. Tôi có cảm giác như mình được tới với những khu thánh đường châu Âu cách đây vài thế kỷ. Rõ ràng những gì tinh túy nhất của kiến trúc châu Âu ngày trước đã được đem tới đây."
Trên tầng cao nhất của gác chuông khu thánh đường, người ta bố trí một bảo tàng nhỏ. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu về những kiến trúc sư đã thiết kế và xây dựng khu thánh đường quốc gia này. Hơn thế, những hiện vật bị hủy hoại trong trận động đất Virginia năm 2011 cũng được trưng bày tại đây, cùng với quy trình mà các công nhân xây dựng và các nghệ nhân chế tác đá đã trùng tu khôi phục lại những gì bị tàn phá. Trên tháp chuông của thánh đường, du khách cũng sẽ tìm thấy một tầm nhìn tuyệt vời, bao quát toàn bộ khu quảng trường quốc gia tại trung tâm thủ đô Washington DC. Anh Jean Grande, du khách từ Pháp, nói:
"France, there is a lot of big church cathedral like in Paris, Rouen.
Ở Pháp có rất nhiều nhà thờ lớn, bao gồm cả những nhà thờ nổi tiếng thế giới như nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris chẳng hạn. Tôi đã từng qua đó, nhưng khi đến đây tôi thấy rất khác biệt. Cách kiến trúc ở đây nhìn có vẻ mới mẻ hơn so với nhà thờ Pháp, nhưng lại rất hòa hợp, tinh tế. Hơn thế, khu thánh đường này còn thực sự cho thấy sự hùng vĩ của kiến trúc Gothic cổ điển."
Phía bên phải của khu thánh đường là một vườn hoa nhỏ, trước kia dành cho các giám mục và tu sĩ, nhưng giờ đây được mở cửa cho du khách và người dân địa phương. Ở thời điểm này, các loài hoa trong vườn đang vào độ nở rộ, đem lại một không gian tĩnh mịch, dịu nhẹ của hương hoa. Hôm nay, một đám tang được tổ chức tại đây. Những đám tang thường được tổ chức khá lặng lẽ, nhưng lại rất trọng thể tại khu thánh đường linh thiêng này. Trời đã vào thu, màu xanh trong vắt của trời thu như càng tô điểm thêm cho những tòa tháp đồ sộ của khu thánh đường quốc gia tại Washington DC những ngày này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to jump, nghĩa là nhảy. và một có động từ to keep, nghĩa là giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is jump through hoops. Jump through hoops.
Jump through hoops. Có một từ mới là hoop, nghĩa là cái vòng. Thành ngữ này, nghĩa đen là nhảy qua nhiều vòng, giống như các con thú trong gánh xiếc. Và nghĩa bóng là chịu đựng những cuộc thử thách gay go để hoàn tất một điều gì hay để làm vừa lòng người khác. Anh Paul rất vui khi được phép lái xe, nhưng anh đã phải làm nhiều chuyện trước khi đạt được kết quả này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Cha tôi nói sẽ mua cho tôi một chiếc xe. Điều ông không nói rõ là những điều kiện của ông. Trước hết, tôi phải tìm một việc bán thời gian. Sau đó, tôi phải để dành đủ tiền để giúp trả tiền bảo hiểm. Và sau cùng, ông bắt tôi ký một giao ước với những luật lệ lái xe mà ông viết. Các bạn tôi không ai phải làm những chuyện vất vả như tôi để được mua xe. Condition là điều kiện và insurance là bảo hiểm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Các công ty Mỹ hiện nay đang tìm mọi cách để làm hài lòng giới nhân viên trẻ, để khuyến khích giới này làm việc cho họ. Một phóng viên về kinh doanh giải thích lý do tại sao.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Nhiều công ty sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng các nhân viên trẻ của họ. Đó là vì các nhân viên này rất đáng giá. Họ có kiến thức kỹ thuật, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, liên hệ mật thiết với nhau và cộng tác với nhau. Đó là lý do tại sao các công ty đang làm mọi điều để giữ họ lại, làm việc cho mình. To interconnect là liên hệ và to collaborate là cộng tác. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is keep one's head. Keep one's head.
Keep one's head là giữ bình tĩnh, nhất là trong những trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Người Mỹ cũng nói keep a cool head, có cùng một nghĩa. Một thanh niên đã thấy tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong một trường hợp khẩn cấp. Anh nói,
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid. He was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Cha tôi là một người khá mạnh mẽ. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đang cắt vài cây trong sân nhà. Cái cưa máy bị tuột khỏi tay ông và cắt sâu vào chân ông. Tôi hét lên khi tôi trông thấy máu chảy. Nhưng cha tôi đã giữ bình tĩnh, nhờ đó ông đã thoát chết. Tough là mạnh mẽ, cứng rắn. Chainsaw là cái cưa máy, cưa xích. Và to scream là la hét. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Đôi khi chúng ta không tránh được những khó khăn làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có khả năng tìm cách đáp ứng hữu hiệu. Một thanh niên nói về kinh nghiệm của anh như sau.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head, and thanks to him, I learned how to feel more in control.
Có một lần tôi phải nói chuyện trước một cử tọa đông đảo tại một hội nghị. Từ ít lâu tôi đã tránh tập đọc bài diễn văn của tôi vì tôi cảm thấy hết sức bối rối. Tuy nhiên, một đồng nghiệp đã giúp tôi tập đọc và chỉ cho tôi cách thư giãn. Anh giúp rất giỏi vì anh luôn luôn giữ bình tĩnh. Và nhờ anh, tôi đã học làm thế nào để làm chủ tình hình hơn trước. Audience là cử tọa, người nghe. To overwhelm là áp đảo và to relax là thư giãn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head. And thanks to him, I learned how to feel more in control.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là jump through hoops, nghĩa là làm mọi điều khó khăn để hoàn tất một việc hay để làm vừa lòng người khác. Và hai là keep one's head, nghĩa là giữ bình tĩnh trong trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.